Và mọi người chúng ta gặp nhau để tìm ta một cái gì lợi ích cho phần hồn. Đó, tức là thần. Để mượn một cơ hội để tạo lập sự ổn định cho nội tâm, nội thức của mọi cá nhân. Cho nên đến đây không phải là ăn bánh ngon, món quà ngon, nhưng mà đem lại một cái tâm thức nhẹ nhàng cho chính mình, đã thấy chúng ta không phải là con người vĩnh viễn ở thế gian, nhưng mà chúng ta một con người đã từ xa xưa đã đến đây học hỏi và tiến hóa, thì chúng ta phải chấp nhận những sự thử thách cũng như sóng nhồi giữa biển cả. Hoàn cảnh người nào cũng có sự kích động và phản động, nhưng họ mới có cơ hội thức tâm. Thì chúng ta đã hằng sống trong cảnh đó, mà để dòm lại cái bản tánh của chúng ta, sao còn giận, còn hờn, còn buồn, còn tối, còn mê, còn chấp. Mà nếu không có sự kích động và phản động, làm sao chúng ta thấy được? Cho nên chúng ta phải lấy quán lập. Thấy nó làm cho chúng ta khó chịu thật, nhưng mà rồi sau cái khó chịu chúng ta mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Mới nhìn bên ngoài thấy tất cả đều vì ta. Thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, tất cả vạn linh biến hóa vô cùng. Tiến tới cộng rau, tiến tới học hạt lúa, tiến tới quần áo mặc nhà ở cơm ăn đầy đủ hết. Là vì ai? Vì có người phục vụ cho tâm linh có cơ hội trú ngụ và tiến hóa để cảm thức cái luật định qua qua sanh sanh của cả không vũ trụ. Ngày hôm nay chúng ta là con người có cơ duyên sống trong tình người rõ rệt, biết thương yêu, biết tha thứ, biết xây dựng, biết kích bác, biết thù hận, nhưng mà không biết cái lúc hồi sinh là ở chỗ nào. Giây phút hồi sinh ở chỗ nào? Sau sự kích động và phản động, sau sự đau khổ là hồi sinh. Cho nên chúng ta mang xác phàm không sao tránh khỏi cái sự khổ tâm. Những người có hiện diện nơi đây đều qua một cơn khảo đảo khổ cực từ quê hương xứ sở đến đây, rồi chúng ta thấy rằng được một phần nhẹ nhàng nhàn hạ trong cảm động hiện tại. Một phần thôi, chứ gì thật trong nội tâm vẫn còn hoang mang. Đến đây rồi làm gì? Giải quyết được sự sống không? Sự sinh tồn của chúng ta có thể vĩnh viễn được không? Chết rồi đi đâu? Không biết. Vì vậy chúng ta mới tìm cái phương pháp là tu sửa tâm, sửa tâm, khư trực lưu thanh, soi hồn pháp luân thiền định. Mà phải thường xuyên như vậy. Vì sao? Sống nó liên tục đến, mà chúng ta không có bình tâm, làm sao chúng ta lái chiếc thuyền vượt khỏi sóng gió được? Tâm thức của mọi người đều là như sóng nhỏ, không đập bên mặt cũng đập bên trái, không đẩy mình lui cũng đẩy tới. Đó là những bài học tại trần. Thì mọi người đều học hết. Từ con nít sơ sanh cho lớn lên thì đều là học. Mở mắt ra nhìn màu sắc, ham màu này màu nọ. Mở miệng ra thích muốn ăn món này món nọ. Rồi tới lớn trang hoàng, muốn cho mình đẹp hơn người ta. Rốt cuộc là mình xấu hơn người ta mà mình không thấy, tưởng mình đẹp hơn người ta. Mình nghèo hơn người ta mà mình không thấy, tưởng mình giàu hơn người ta. Mình thiếu thốn rõ ràng mà tưởng mình đầy đủ. Đó, trong cái nhầm lẫn mà không hiểu. Cho nên tu để chi? Để trở về, lui về với thanh tịnh của chính mình, để thấy vị trí của mình ở trong càn khôn vũ trụ này. Mình đang làm chủ trong một tiểu thiên địa kích động và phản động rõ ràng, không có chối chạy được. Mà mình còn phản trách với cái sự đó là mình gây nghịch cảnh, khối óc thần kinh bất ổn. Khối óc của thần kinh của các bạn đem xuống thế gian là thực hiện tình thương và đạo đức, mà bạn bất ổn thì bạn loại là thuộc gì? Loại phá hoại. Mà ai làm cho bạn bất ổn? Chính bạn. Không hiểu bạn nhiều cho nên bạn chấp trước, mê trượt, không chỉnh đốn nội tâm của mình được. Mình có tu rồi mình mới thấy rằng thế thôi, mọi sự rồi đâu sẽ sắp đặt vào đây. An nhiên tự tại, tận hưởng cái hạnh phúc hiện tại, sự kích bác, sự động loạn, sự phá hoại cũng là mầm mống từ sự thương yêu mà ra. Tại sao mầm mống từ sự thương yêu mà ra? Chồng thấy vợ tu ghét, phá cho nó đừng tu. Vợ thấy chồng tu ghét, phá cho nó đừng tu. Cũng từ trong cái mầm mống của sự thương yêu, vì sợ vợ mình nó điên, sợ chồng mình nó khùng, tu sao ngồi làm tin nó vậy. Nhưng mà nó không thấy là nó dọn đường về sự thanh tịnh, dọn đường về gốc gác. Nó từ đại thanh tịnh phân ly xuống thế gian, học những bài kích động và phản động, trở nên dũng chí hồi hướng trở lại nguồn cội mà nó không biết. Rồi làm cho gia can phục hạt lẫn nhau, không hiểu giá trị của sự tu. Rồi một ngày nào đó nạn nó tới tấp, mới ăn năn, buồn tuổi, rồi mới đi chùa, đi nhà thờ, tìm kinh sách đặt, tùy theo cái tuổi tác của mọi người. Cho nên chúng ta may mắn biết ngồi thiền, chịu ngồi thiền, đó là cái duyên của tiền kiếp đã có rồi. Bây giờ chịu ngồi thiền, chịu sửa tâm sửa tánh, đó là một hạnh phúc triền miên cho nội thức. Người chịu sửa tâm sửa tánh là người sang trọng nhất ở trần gian. Còn người tranh chấp là người bần tiện, đê hèn, không biết mình, đập đầu người khác, thì trình độ thấp kém, nó sẽ lôi cuốn xuống, chuyển kiếp làm con thú đấu tranh, không còn ở trong vị trí của người thanh cao nữa. Con người thanh cao là nhịn nhục, tha thứ và thương yêu, người đó mới là người thanh cao. Cho nên chúng ta người tu phải hiểu tại sao tôi tu, tại sao tôi trở về cái vị trí tu học, và tôi không thích động loạn ở bên ngoài. Tôi trở về vị trí tu học là tôi trở về vị trí sẵn có của chính tôi. Vì tôi tranh chấp, tôi kích động và phản động, rốt cuộc tôi không có gặt hái được cái gì. Cho nên tôi trở về sự thanh nhẹ, tôi thì mới thấy tận hưởng hạnh phúc của cả cả không vũ trụ và nhân loại. Cho nên người tu dễ dàng, tu nở nụ cười trong tình thân mật thương, chứ không học hạt. Những người học hạt đó là không có trình độ. Mang danh tu thiếu tu, mang danh tu phải tận dụng khả năng thanh tịnh của chính mình, nhưng hậu mới ảnh hưởng chúng sanh. Mang danh tu mà kích động hâm phá người này, giết người kia, rốt cuộc là tạo khổ cho chính họ. Thuyền cũng phải chìm, làm sao về bến giác này. Tâm thức họ là chiếc thuyền đang trôi giữa biển cả, nhưng mà rước sự kích động và phản động thì rốt cuộc thuyền cũng phải chìm. Cho nên chúng ta người tu là tự tu tự tiến, khứ trực lưu thanh trong ba pháp này, giải tỏa sự trực ô trong nội tâm, và để cảm thức cái định luật qua qua xanh xanh nằm hẳn trong khối óc thần kinh cơ tạng của mọi người. Chính ta làm chủ, nếu ta thiếu thanh tịnh không điều khiển được thì khi ở tình thương và đạo đức. Thử trong gia can các bạn thấy một ông cha hiền hậu, dù cho bà mẹ có hung hăng cách mấy chửi mắng, nhưng mà cái kỷ niệm đó không rời đứa bé được. Những đứa trẻ nó nhìn cha nó hiền thật, cha nó nhịn nhục thật, cha nó đứng đắn thật. Đó là một ý chí để tận độ con cái. Người cha hung hăng không độ được con, người cha hiền hòa mới đem được cho đứa con một cái diệu pháp nó tự thức tâm. Vì nó sao? Nó có cái nghe, nó có quyền nghe, nó có quyền nhìn, nó có quyền ngửi, nó có quyền nói. Thì cái đó nó phải tìm hiểu sự thanh tịnh mà trở về với chính nó. Cho nên gia can các bạn cố gắng trở về yên bình, trở về thanh tịnh, thì bông hoa đua nở, vườn hạnh gia càng có, sự sống mới an nhiên tự tại được. Gia càng không có vườn hạnh tu học thì cái gia càng đó là gia càng tranh chấp, chém giết lẫn nhau, chồng ghét vợ, con ghét cha, anh ghét em, gây thù hận, rồi phát họa ra cho xã hội thối nát, không phát triển được, đầu óc bấn loạn, nghi kỵ lẫn nhau, không đoàn kết, kinh tế thất bại, chính trị yếu hèn, không phát triển được, liều mạng làm bậy, giỏi lắm là thằng ăn cắp mà thôi, phát triển không nổi tâm linh. Cho nên chúng ta khác, chúng ta người tu phải trở về với căn bản vị trí lãnh đạo, xây dựng tâm thức, cởi bỏ tất cả những cái chuyện phiền não sai quấy trong nội tâm, mà đem lại sự thanh bình cho cộng đồng cơ tạng tiểu thiên địa vũ trụ này. Nhiên hậu mới đứng ra đương đầu với mọi sự trong tình thương và đạo đức, mới đem đạo vào đời được. Nếu mà không hiểu rõ cái chân lý đó, nói tôi làm chính trị, tôi làm đạo đức, nói tùm lum hết nhưng mà hành không đúng, khuyên người này khuyên người đó mà gia can lộn xộn, không yên ổn, đó là tạo trược. Còn cái hành hy sinh mình phải có, mình thực hành phải đúng, nhìn việc phải đúng, làm việc phải đúng, nói đâu phải có đó, có trung, có tính, có nghĩa đàng hoàng, không có làm ngang, không có bước lên đầu người ta, mà không có làm những điều sai quấy và thấy gắn liền tội trạng cho người khác, đó là một cái tội đã kết án trong nội tâm của chính hành giả. Rồi hành giả phải học qua một chuông khổ nữa, bị đày đọa ngay ở trần gian, đày đọa địa ngục mới có cơ hội hồi sinh tiến hóa lên đạo Phật. Cho nên chúng ta hiểu rõ cái đường lối đó, bây giờ chúng ta phải trở về với trật tự của chính mình, đó là ăn năn sám hối. Trở về với trật tự tự nhiên nó sáng suốt, con người ăn năn sám hối, thấy tánh hư tật xấu của mình mà bỏ đi thì tự nhiên nó trở về thanh tịnh và sáng suốt. Khi thanh tịnh và sáng suốt thì đối xử với nhau rất bén nhạy, một lời một câu đủ thức tâm, ảnh hưởng cho chúng sanh, ảnh hưởng cho gia can, ảnh hưởng cho xã hội, cộng đồng đều có đạo đức. Con người có mang xác làm người mà không biết đạo đức, không biết xây dựng cho chính mình, làm sao có đạo đức? Trật tự của mình không có, làm sao có đạo đức? Tim gan tỳ phế thận trong này biết bao nhiêu cơ cấu vạn linh đầm thức, ăn một ngày biết bao nhiêu sự công khó của chúng sanh đã tạo từ hạt cơm miếng ăn cho mình, mà không biết thương yêu, không biết xây dựng, không biết cảm thức cái giá trị đó. Rồi tưởng là tôi ăn vô là tôi lờ, rốt cuộc bệnh rồi mới biết mình lộ, ăn cho cố rồi bệnh lộ. Mà biết xây dựng cho mình được đàng hoàng rồi thì không sao, không sao xảy ra tai nạn đó. Mình biết vừa đủ, vừa đủ sức là đủ rồi, để làm việc, để phục vụ. Trong định luật vay trả hiện hành, cha con chồng vợ đều là nằm trong luật vay và trả mà thôi, mà không biết làm sao để trả, mà không thấy rõ chuyện mình đã vay. Khi mà thấy rõ chuyện mình đã vay thì mình phải kiên nhẫn nhịn nhục, mình mới có cơ hội để trả lại. Cái người cha cái luật vay trả rõ ràng, mọi trong gia can đều đang sống trong cái luật trời rõ ràng, không có mấy may nào sai chạy hết. Nhưng mà chúng sanh không hiểu làm sao để đọc được cái luật đó, phải mua sách đọc mới biết. Không phải, không cần sách, tâm thanh tịnh thì thấy rõ luật trời, tâm thanh tịnh thì lấy rõ kinh Phật trong tâm, trong có biến thành không, trong không biến thành có, nằm trên trong tâm thức của chúng ta, khối óc của chúng ta. Khi mà chúng ta hiểu được thì triền miên học hỏi và khai mở tâm thức. Cho nên con người quý quý lắm. Thế gian không có ai thể có thể chế các bạn ra được. Ra một lần là phải thực hiện tình thương và đạo đức trong hành. Các bạn muốn làm quá thái rồi rốt cuộc các bạn muốn ăn năn, gần lấy dao giết người rồi các bạn thủng thâu đen. Thấy luật trời trong tâm thức. Không phải là tôi hay, tôi đi giết, tôi hạ cái đám đó, tôi được cái gì, tôi lợi cái gì. Mà khi hạ được người ta rồi, thấy thổn thức, đau thương, khổ cực vô cùng. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý này. Khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta không có phạm. Mà không hiểu rồi, rất dễ phạm. Cho nên phải tu, phải triền miên nhắc nhở mình, khai triển tâm thức của chúng ta. Phần hồn chúng ta giáng lâm, liền xuống cái đùng tối hù à. Ở trong cái xác này, tối hù à, không thấy, nhắm mắt là không thấy gì hết. Bây giờ chúng ta tu tới soi hồn, nhắm mắt chúng ta thấy ánh sáng, càng ngày càng lớn, nới rộng ra, tâm thức càng ngày càng mở, sự nóng nảy nó tung phá ra, và không còn lưu trữ trong tâm nữa. Lúc đó, chúng ta mới thấy giá trị của thành tựu. Mắt nó sáng, khối thần kinh, óc nó ổn định, thì chúng ta mới thấy rằng từ bi là chúng ta mới học từ bi. Chúng ta có từ quan mới học được từ bi. Con mắt được soi hồn nó mở sáng rọi kiến, các bạn thấy con mắt có từ quan. Trước khi tôi chưa tu mắt tôi khác, bây giờ tôi thấy mắt tôi sáng. Rồi càng ngày càng sáng choang, càng thích cặp mắt của chúng ta. Rồi từ đó cái từ quan nó mới truyền cảm nơi người khác. Bị cái nhồi quả nó mới thức tâm nó mới xây dựng được cái dũng chí. Mà nắm được cái dũng chí rồi nó mới nghĩ chuyện phản đổi chúng sanh, là nói cho người ta nghe sự thật của tôi đã hành và tôi đã đạt. Đó là một cái ảnh hưởng rất mạnh, và để cho mọi người thấy rõ đường đi hơn. Không có bắt buộc họ, mình chỉ lo tu. Ngày nay cảm thức thế này, đạo óc tôi khỏe mạnh, tâm tôi được an nhiên tự tại. Tôi thấy sự sống tồn của tôi đời đời bất diệt. Sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi. Chứ tôi không sợ sống chết, không có sự sống chết đe dọa tôi. Tôi thấy tôi cấu trúc từ siêu nhiên, từ cái không đến tôi về không. Cái chuyện là đương nhiên phải đi như vậy. Các bạn thấy rõ không? Ai chết không chôn dưới đất. Chôn đất 5-10 năm rồi dỡ ra cái hồn đâu còn gì nữa. Mở ra là có không khí nó bay hết. Nó từ cái không đến, nó phải trở về cái không. Nó bay đi đâu, nó cũng vẫn trong quả địa cầu này, trong cái sự chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tứ đại đầy hóa hợp thành. Thì nó phải quy nguyên tứ đại. Thì mới phân tách ra rõ ràng, nó từ siêu nhiên hình thành cái cơ tạng này. Mà cơ tạng sát phàm này đầy đủ, không thiếu gì. Mỗi một tổ chức đều tinh vi. Sợi tóc, sợi lông của các bạn đều tinh vi, có sự nuôi dưỡng, có sự sắp đặt, tấn thối đều đủ hết rồi. Có sự phòng bị, chứ không có thiếu. Mỗi tế bào đều có một tổ chức rất tinh vi của Thượng Đế, của ông Trời, chứ không phải của người Phàm. Cho nên hiểu được cái luật này, thì chúng ta mới đi tới cái chuyện kinh kệ tu học. Nhiều người không hiểu gì hết, tối hù, nói chuyện kinh. Mà không hiểu kinh kệ nằm ở đâu, thần kinh nẻo hấp trong khối óc của chúng ta chưa khai mở được. Ôm cuốn kinh giảng sai, và không phát triển được tâm thức. Cho nên dùng cái phát triển này khai mở tâm thức. Thắt từng la giống, bảy lớp thần gân trong này nó khai triển hết, nó mở ra, thì cái tâm thức nó sáng suốt. Khi nó sáng suốt, nó phân giải rõ rệt, cũng lời nói, mà lời nói ngắn gọn, mở tâm thức cho mọi người. Mọi một câu nói cho tất cả mọi người, tất cả chúng sanh tại thế gian, chứ phải cho một người một ở đâu. Cho nên chúng ta mở đều rồi chúng ta mới có khả năng nói như vậy. Khai thông ngũ tạng, khai tâm cõi âm, hòa cùng với càn khôn vũ trụ, nhập định, mới thức tâm, truyền đạt tâm thức cho mọi người. Nhiều người cũng hiểu lý này lý nọ mà nói ra chập hà bể cái là không có gì, không cách gì trả lời nổi. là tại vì nó không thực hành, nó thiếu thực hành lý luận, rồi tự nó đi sai mà thôi. Bởi vì là phải thực hành, thực hành để thấy, thực hành để hiểu, thực hành để cảm thức, thực hành để nhận được rõ ràng trong từ ly từ tí của mình đã thành đạt, chứ không có nói ở và không làm ở. Cho nên các bạn có duyên đến đây để học tu mà phải nhớ rằng tôi nhắc một lần nữa là phải thực hành. Không ai giúp bạn ngoài bạn để mở tâm thức và tung ra phá tất cả những cái sự cố chấp trong nội tâm, tung ra để tận hưởng cái thanh nhẹ hạnh phúc của vũ trụ. Nếu mà không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ đâu ta sống được. Không có sự siêu nhiên hỗ trợ thì chúng ta không có đây, không có lời nói, không có tiếng nói và không có hoạt động được. Hoạt động này hoạt động của càng càng cộng đồng càn khôn vũ trụ chứ không phải của cá nhân. Phải hiểu cho này. Các bạn quý lắm, không phải là đồ bỏ. Nhưng mà họ không hiểu, họ làm sai, họ khi dễ con người. Đó là một tội trạng rất nặng. Mà phải dùng cái diệu pháp để con người tự thức, tự chủ, làm chủ lấy mình, thực hành để khai mở tâm thức và đóng góp cho cộng đồng. Đó là đúng được. Nên từ ngày sắp sau các bạn nghe ai giảng cái gì phải hiểu, phải diệu pháp không, phải đưa tôi tự thức không, để tôi có cơ hội tự chủ và phát triển tới vô cùng. Đó là thức bình đẳng của chư Phật. Thành đạt mới nói được. Người chưa thành đạt cũng không nói được, còn phân giai cấp. Người thành đạt mới truyền cảm tâm thức trong bình đẳng khai triển và nắm lấy cùng đi cùng tiến để xây dựng cái thanh quan cho vũ trụ càng ngày càng mạnh, thì mặt đất nó mới có sự thay đổi. Thiếu thanh quan thì mặt đất vẫn còn cạnh tranh trong sự chém giết thù hận khí giới, rốt cuộc phần hồn nó có chết. Việt Nam trước kia 50 triệu, bây giờ tăng bao nhiêu triệu rồi, thì con người đâu chứng minh phần hồn có chết. Nó luân hồi mãi mãi, học hỏi và thăng hoa, điều động bởi bề trên chứ không ở dưới này. Cho nên chúng ta cũng điều động bởi bề trên, chúng ta mới có duyên lành tu học, có duyên lành đến đây để học hỏi từ vật chất cho tới tâm linh. Hiểu rõ điều này, cố gắng lo sửa mình, tâm liêm chính, tu học rõ rệt và được phí cái giá trị của chính mình. Mỗi người đều có một vị trí tốt đẹp đóng góp cho vũ trụ này, chứ không phải là u ơ như một người ngu dốt mà đã định một con người không có giá trị. Con người lúc nào cũng có giá trị. Nếu các bạn không có giá trị, các bạn đi từ biển cả này tới biến cả kia mà các bạn cũng vượt được đến được chỗ bình an, không phải chuyện dễ. Chuyện con người không có thể tưởng tượng được. Chính người Việt Nam đã thực hiện qua một cơn di dân vĩ đại cả năm châu này để cảm thức và để hồi tưởng lại cái chuyện chúng ta không có thể làm được. Nhưng mà về trên là sắc đặt. Cho nên chúng ta ra đây phải tập tự, phải cố gắng học hành. Tu là học được. Một cái nghề chuyên môn cho suốt kiếp của các bạn và tới kiếp sau, đời sau cũng là nắm cái chuyên môn này là các bạn đi tới mà thôi. Mở trí, mở tâm và đi tới vô cùng. Chứ không nửa chừng các bạn tu, tôi cho hồn pháp luân thiền định, bây giờ tôi bỏ, đó là bạn phản bạn mà thôi. Bạn tu cho bạn chứ không phải tu cho ông thầy, hay tu cho ông trời, hay tu cho ông Phật. Tu cho chính bạn mà bạn bỏ là bạn phản bạn mà thôi, chứ không có phản đạo nào hết. Đạo này không có cần tổ chức nhiều, không cần phe đảng, không cần nhóm người này nhóm người nọ, ngồi lại nghe rồi mọi người phải trở về với tự tu tự tiến thì thật sự đóng góp cho bề trên, cho mọi đóng góp cho thế gian này. Thế gian này sự sống là nhờ thanh quang của vũ trụ mới sống. Cây cỏ mà không có mặt trời mặt trăng chiếu ở cây cỏ chết hết, thì nhờ bên trên chứ không phải dưới này. Mà chúng ta tu hướng thượng là chúng ta đóng góp ở bên trên cho vũ trụ càng ngày càng thanh nhẹ. Cho nên số người chúng ta đến đây ngồi ai cũng bình thản thanh nhẹ và không có lộn xộn. Nhưng mà chúng ta ra chợ đời thì mỗi người một chuyện, nó lộn xộn nhiều. Mà chúng ta hướng thượng rồi, chúng ta phải đóng góp cho vũ trụ được nhẹ, căn nhà được nhẹ, mọi người được đồng hưởng, cộng hưởng cái hạnh phúc trong giây phút thiên liêng này. Nói mai tôi về đây, các bạn có gì thắc mắc, cứ đặt câu hỏi thẳng nơi tôi sẽ phục đáp tùy theo khả năng của con rồi. Nếu hướng về tôi thì cái đó sai. Cái hướng về càng không vũ trụ, hướng về thanh quang để giải thoát đó, thì lúc nào thanh quang cũng có thể chiếu được. Bây giờ anh coi cái máy cassette này, nó gắn điện thì điện làm việc cho nó rồi, anh thấy không? Thì đằng này cũng cái lỗ điện, mà đằng kia cũng lỗ điện, mà đằng kia cũng lỗ điện, mà điện nó làm việc cho tất cả mọi cái nhu cầu. Anh hiểu nguyên lý đó không? Đó là điện năng. Mà điện năng thanh định là phúc đáp vô trong sự thanh định được. Mà họ gắn, họ chịu gắn cái pre của rằng họ gắn vô vậy là, nhưng mà hướng về càng không vũ trụ, cho những cái điểm của vô vi là điểm trung tim, tất cả đều là trung tim. Niệm Phật cũng như vậy, chứ không cần phải hướng về thầy. Hướng về thầy nó hỏi cái xác thầy đó. Hướng về sự thanh tịnh, đó là cái power, là cái điện. Mà nó gắn cái điện đó là điện làm việc thì cách sách lớn cũng làm việc, mà cách sách nhau cũng làm việc. Sự bất hạnh là sự ưu đãi cho người tu để tiến hành. Nó không bất hạnh, nó chán đời. Khổ, anh mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Mà khi anh thấy cái khổ này, nhờ cái khổ này mà nó đưa anh tìm cái sự sáng lạng vô cùng ở tương lai. Cũng như anh nhìn lại với cái cha đương sung sướng mà đi nhịn đói khổ như vậy. Anh đã phải nhịn đói mấy chục ngày chưa? Bất hạnh, anh hữu hạnh mà còn sung sướng hơn trước kia. Để anh có cái gì khổ đó. Khổ nữa đi, khổ nhiều nữa đi, thì anh mới có cơ hội thanh lập tâm. Đó, anh mới thấy rằng mình đang chấp, mình đang mê, mình cảm thấy khổ. Chứ nếu mình phá được chấp, phá được mê, hạnh phúc không khổ. Cái áo này biết bao nhiêu sự thông minh của người đóng góp. Cái đồng hồ này bao nhiêu người trí khôn của loài người đã làm cho anh có đồng hồ đó. Chiếc xe hơi kia bao nhiêu trí khôn của đóng góp. Căn nhà là hạnh phúc vô cùng, nhưng mà anh chưa hòa tan với họ thì anh thấy anh bất hạnh. Mà anh thấy họ là anh thương yêu, anh quý trọng. Không có nhân loại, không có tình thương, tôi không có đầy đủ quần áo mặc, anh mới thấy hạnh phúc. Lúc đó anh không có nói chuyện bất hạnh. Anh thấy anh tràn ngập hạnh phúc, và anh muốn xây dựng hạnh phúc tới đích thanh tịnh, anh mới tận nổi chia sẻ cho người khác và tương lai thì không có thất bại. Những cái gì phụ bạc anh là con đường dẫn tiến về tâm linh, chứ không có hại anh đâu. Mà nếu anh bất mãn là anh là người hại, anh chấp nhận là không bao giờ ai hại anh. Cho nên ngày hôm nay anh còn mạnh khỏe đi đứng đồ nói chuyện được chứ. Ngày mai nó làm anh cái bệnh cắn xe, anh nói sao? Lúc đó anh mới chấp nhận. Cái xác này cấu trúc từ siêu nhiên mà có, hình thành, không phải là ở thế gian người ta ép mình ra được, và thực chế mình ra được.
Yeah.
Một cái món tay của anh không phải chứ. Mà không có dễ, mất bao nhiêu tỷ bạc cũng không chứ.
Yeah.
Thấy không? Thì cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Mà nếu mà tu bỏ nghiệp tâm mà trở về một vị Phật thì người ta từ cái khổ đi tới cái sự kiếp đời đời thanh tịnh hạnh phúc. Không có ông Phật mà nhìn thấy người ta khổ. Ông Phật phải nhìn hai nghiệp mặt và trái. Vì thằng này nó phạm luật, vì nó ôm luật xuống thế gian mà nó phạm luật, thì nó phải học cái bài đó để nó trở về với sự sáng suốt của chính. Thì ông Phật không có thấy người ta đau khổ. Chúng sanh tới than cho ông Phật là tôi đau khổ. Bởi vì ông Phật cũng thấy con người không có chết. Cho nên ông Phật, ông thích cha ông trước này. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vì chúng sanh là mang cái nghiệp, duyên nghiệp là cái thể xác này là duyên nghiệp. Cái xác này nó tạo cái sống sông mê. nó là duyên nghiệp. Rồi nó phải giải nghiệp tâm. Lúc đó nó mới trở về Phật được. Mà khi nó trở về Phật đó là nó an nhiên tự tại. Mà an nhiên tự tại đó là cái luồng thanh quang, luồng từ quang của Đức Phật phải tận độ chúng sanh. Đức Phật luôn luôn tận độ chúng sanh thì không thấy chúng sanh đau khổ. Cũng như anh làm cha mẹ luôn luôn anh lo cơm áo cho con này cái nọ, anh thấy con nó đau khổ, chỉ nó từ chối là nó đau khổ. Anh hiểu chỗ đó không? Đó là tình mẹ, tình Phật cũng như tình mẹ thương con, hay tình cha thương con như vậy. Đó, cho nên ông Phật không phải là ông Phật ông nhìn chúng sanh đau khổ rồi ông đau khổ nói với tu Phật làm gì, giải thoát cái gì khi mà giải thoát. Đó là cái cơ tiến hóa định luật quá quá sanh sanh không ngừng nghỉ và dẫn tiến nhân loại tiến hóa. Chứ không phải là nó ở đâu, hỏi chứ cái cây sạn cát tiến hóa rồi đi đâu, về được con người là hạnh phúc lắm. Từ con người mới suy tư tới tiền Phật thần thánh. Từ cổng cỏ, hỏi chứ anh được làm người chứ mấy cổng cỏ không trở nên làm người sao? Thì cái cơ trời thay đổi, nguyên khí của vũ trụ thay đổi thì dẫn tiến tất cả những đó nó phải hội tụ trở lại. Nó hội tụ nhiều kiếp nó mới thành tựu một cái hình thành từ sau bỏ biến hóa tới con người. Con người từ mọi trạng thái mà có chứ không phải một trạng thái. Không có một trạng thái mà nếu mà chính chúng ta thấy rằng tôi một trạng thái suy tư sự eo hẹp không phải con người. Từ mọi trạng thái mà có. Khi anh thấy cây cỏ gãy cũng đau lòng. Cái bông anh để trong nhà mà đi làm gì thấy nó rụng, nó xìu, mình cũng buồn. Mình đã từ mọi trạng thái mà hình thành khối óc tinh vi bây giờ. Cho nên khối óc bây giờ là quan trọng lắm. Cho nên mình phải biết trở về với sự thanh tịnh và thanh lập. Mình thấy mình mới hòa tan với mọi trạng thái. Mình mới ở, mình thấy rõ mình từ mầm móng của sự thương yêu mà ra. Sự đại thanh tịnh. Chứ không phải người thế gian lý luận hai câu rồi chế mình ra được. Không còn. Chế không nổi. Cái khối óc nó quan trọng. Nó ôm cũ kỹ, nó không phát triển được. Nó giữa ông này, giữa ông kia, giữa ông nó không được. Ông đó là một chuyện, tôi cũng khối óc tay chân như ông. Tôi cũng thể xác khối thần kinh như ông. Tôi phải đả phá lên, tôi đóng góp như ông. Thì cảm động sẽ tiến. Không có chồng, không có chị trẻ. Mà mình ở trong cái cố chấp đó, ông này hay, ông kia hay. Không, ông nào hay hết. Ông này làm sao hay được là mới hay. Cho nên mọi người phải đứng dậy làm việc với vũ trụ. Sự liên hệ nguyên khí của càn khôn vũ trụ mình không có thể cúp được, không có bỏ được. Là một, luôn luôn mình sống với vũ trụ là một. Thì cái óc nó mới mở. Cái khối óc quan trọng. Còn khối óc, còn sự kiến thức, còn lý luận quý lắm. Con người giá trị lắm. Mà không nhìn vào mình, thấy mình bơ vơ. Cứ nhìn thiên hạ, ông Phật, đề cao ông trời. Thì thật là ông trời, ông Phật ở trong thức bình đẳng của mình, trong tâm thức của mình, trong phải ở bên ngoài. Rồi họ làm cái hình thiệt lớn, thấy hết hồn. Cái đó đâu phải to gì, to như ai mà lấy. Phải không? Mà để làm cho thiệt bự, để làm gì? Cái tâm thức của nó vỏn vẹn, càng nhỏ, càng trong lành, càng minh chánh. Cái đó mới là cái quyền. Cho nên những người ra đây có cơ hội đi học, đi đại học rồi này kia tốt, nhưng mà tu trở lại thanh tịnh, mình hiểu cái basis đó, cái căn bản đó, mình nắm cái đó, mình lấy cộng với cái tâm thức thanh tịnh của mình biến hóa ra này kia cứu đời. Khoa quyền bí nó nằm khi mà đọc một cái gì, hiểu một cái gì, mình phải lấy cái sáng suốt của mình để hiểu và đem cái sự hiểu biết là đem vô để cho khoa học tâm thức nó mở ra thì nó ngắn gọn hơn, nó ngắn gọn hơn, rồi nó liên hệ với computerized của vũ trụ, lúc đó người nó sáng suốt. Mình lấy cái combination put to end result computer, nó computer nó vậy đó, thì tự nhiên mình gom vô đây liên hệ đem cái kết quả tốt. Sao? Thì cái óc của ông nào lớn thì kệ, mình nhỏ nhỏ mà mình nói là học, là mình được thanh tịnh, mà mình được điêu luyện bởi trời Phật vũ trụ. Nhiều cái khó nhất người mà đi truyền ra đây là đã điêu luyện rất nhiều, mà tới đây là một thằng bơ vơ đau khổ vô cùng, nhưng vẫn sống tới ngày nay là một anh hùng, không phải tầm thường. Mà trở về thanh tịnh rồi mới biến qua ra, không có sợ hãi. Lúc đó mình thấy Phật là gì? Trời là gì? Không có vụ mê tín, không có vụ gì đó, thực hành nó đi tới, nắm chắc tình hình, sửa mình, ảnh hưởng người khác là đủ rồi. Đi tới đâu đem được sự bằng an cho họ, không có làm sự phiền một cho ai. Thì anh đem tới nhà, ta anh đem sự bằng an, chưa tới nhà là họ rước. Đang nghĩ vô chứ, nói chuyện. Vui, bà xã tôi gặp anh thấy vui, ông xã tôi gặp anh thấy vui, mừng quá rồi, quý lắm rồi. Mà cái đó đâu phải cuốn sách, cuốn Bible nó nằm ở đâu? Nằm ở trong consciousness, trong cái thức của mình đó này. Mình đem ta, mình vui, vui nhà, vui cửa, vui anh, vui em, thể hiện tình người rõ rệt. Cho nên người ta tu thiền đến mà phương đó là phương tiện lập lại tập tự bà an mà thôi. Còn cái khi mà lập lại tập tự bà an rồi, đó mình nhắm lại. Khi mình đạt được, mình thấy cái sáng đó là mình phải hành mới có. Mình làm mình mới bình an, mình làm mình mới đem lại sự hòa bình cho người ta được. Mình tới nhà người ta mình không có bận rộn, mình lúc nào cũng đi rất vui vẻ. Còn có người đi tới nhà người ta hằng học tranh chấp, cũng nói chuyện mà người ta nghe không thỏa mãn, ta nghe không sướng, ta nghe không nhẹ, ta nghe không tròn trịa. Mình nói đủ lý luận sôi bật mắt mà người ta nghe không tròn trịa, là chỉ có một chiều, không có hai chiều. Cho nên con người muốn làm cách mạng cũng vậy, phải hiểu cái hồn mà chúng ta làm chủ cái xác, trong cái xác làm chủ cái hồn. Ta tới đây học hỏi, rồi một ngày nào nữa ta tiến hóa qua một cõi khác cũng học hỏi vô cùng, không có giới hạn. Cho nên trí khôn loài người là vô cùng. Ông voi bắt gì chơi cũng được mà, ông cọp bắt nhốt chuồng cũng được mà. Lên trên rừng thấy ông cọp phải sợ, bắt ông cọp chơi. Chí. Tu là khai triển trí và ý. Trí ý khai triển được mới nói được, mở được cái thức của mình. Lúc đó mới nói chuyện hồn. Còn khi không mà giờ người ta đừng đi học nói hồn, tôi đâu có hồn. Anh nói cái gì cái hồn tôi đâu có biết. Nè, nói đến nhân điện họ biết, tay tôi cục cửa được đó, cái nhân điện họ biết. Họ nói hồn họ không biết, họ đâu có thấy. Sự sáng suốt của họ nên phục vụ tràn lan ra ngoài, rồi không có gom làm sao họ thấy cái enlightenment đó. Còn tu là nó sẽ gom lại, nó mới thấy cái enlightenment đó. Thì thấy cái sáng suốt đó. Thì nó mở được. Mà chính nó mở cho người khác mở cho nó không được. Cho nó ông Phật tu thành công, ông gì thương, ông cũng muốn ta hòa bình, ông muốn ta thương yêu. Nhưng mà dòm ra thấy người ta không thương yêu, nhưng mà thật sự ta từ trong nó mong muốn thương yêu mà ra. Họ giận, họ hờn, họ làm chánh trị này kia, họ cũng có nói gì chánh nghĩa chứ, họ đâu có nói bậy được, nói bậy ai nghe. Họ nói sự hòa bình cho mặt đất. Nhưng mà cái luật của mọi người khác nhau. Anh này thiện khác, anh này ác khác. Ngồi lại mới thấy phê bình lẫn nhau này chưa được, nó phải qua cái chuông học hỏi của nó. Nó học khổ thì nhiều nó mới thức tâm. Còn người thiện người ta tới, người ta cũng phải học hướng thượng nhiều họ mới thức tâm. Cái thấy họ hiền vậy là được, hiền cũng phải học hiền nữa. Chứ học bao nhiêu nó đủ đâu. Còn mấy thằng ác là phải học ác nữa, nó làm cái quỷ sứ chặt đầu người ta rồi lúc đó nó mới thấy rồi, ác quá. Tôi bỏ giao thành Phật rồi. Khi nó bỏ là không có bao giờ khuyến rũ nó được. Cũng như người đời hút điếu thuốc, khi tôi bỏ thuốc rồi không có bao giờ thuốc khuyến rũ tôi được. Tôi bỏ đi nhảy đầm, không nhảy đầm. Tôi bỏ đi chơi bờ, không chơi bờ. Người đó nó mới trở lại tốt. Từ cái xấu nó đi trở lại tốt. Mà đêm nằm trong cái mầm móng thương yêu đó. Cho nên người tu người ta dòm thấy là thế đó. Người ta nói thế gian loạn chứ không có loạn. Người nào cũng phải ác. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Không có cọng cỏ nào mà không có rễ để hút nước. Thì nó bắt buộc phải ác. Nó giữ cái gì tới giờ đó nó cũng phải ngủ. Ăn ngủ nghĩa tam đại sự nó phải làm. Luật buộc nó phải làm. Nó có từ chối đó. Cái ốc nó nói gì nói, nhưng mà đau bụng nó phải đi cầu. Không làm gì hơn. Có luật hết. Không chạy đi đâu hết. Chứ người ta nhìn người ta chỉ cười thôi. Rồi một thời gian nào nó sẽ. Còn cái tu thiền này là đối với người thường, họ nào giờ không biết à, tập thể thao cho nó khỏe đi. Rồi từ cái thể thao đó tập cho nó khỏe, nó ổn định khối óc, ổn định tới ngũ tạng, rồi tới lúc đó lần nói cái triết lý nó. Mà nó hồi nào giờ nó cũng học văn chương, viết thơ này kia lưu loát, nhưng mà khi mà tập trung rồi nó cũng bao nhiêu chữ đó mà nó biết văn chương hay đó, rút ngắn lại truyền cảm được, cũng bao nhiêu chữ đó thôi, thì mới thấy là cái chân tâm là quan trọng. Người tu không có tâm làm sao hướng về chân tâm, phải có cái tâm nó hướng về chân tâm. Hướng được chân tâm á là không có quan mạng. Hướng gì chân tâm mới biết tha thứ và thương yêu. Và biết tha thứ và thương yêu thì học từ bi và thực hiện từ bi ở tương lai. Nó có lớp có lan, không có phải gom gọn nói gục gì đâu có được. Nó phải có lớp có lan, có trật tự. Đi vô trường đại, tiểu học, đại học nó phải có trật tự. Không có bậy được. Nhưng người tu nhiều năm được phát triển tâm thức ở chỗ nào ta nói mình thấy. Người ta xin tu nhiều năm mà nói u ơ không tròn thì người ta cũng biết, mà người ta chỉ biết cười. Rồi một ngày nào đó hoàn cảnh là ông sư, cái hoàn cảnh sẽ đổ cho nó tiến nha. Ngày nay nó gặp ông này nói nó thích, nó đi theo. Rồi mai cái nó thấy ông kia hay, nó đi theo. Hoàn cảnh là ông sư dẫn nó tiến. Cho nên một con người ở thế gian có người có mấy trăm ông dạy, chứ không phải một ông dạy được. Con mình cũng ông thầy, mà vợ của mình cũng ông thầy, mà bạn bè mình cũng là thầy. Rồi tới khi mà truyền pháp như tôi bây giờ, tất cả tôi nhìn tất cả là thầy, chứ đâu có dám kêu ai học trò đó. Nhưng nãy giờ anh ấy dạy tôi về khía cạnh khoa học, tôi học cảnh khoa học. Tôi nghĩ chuyện học không, là tôi không nghĩ về chuyện dạy người ta. Rồi tôi lấy tôi lập cái nào tròn được rồi tôi nói, còn không tròn thôi chịu thua. Vậy đó, học hoài, mà học tới bây giờ 6-7 tuổi rồi cũng còn học. Đâu dám nói vậy ai đâu.
Thiền đường nhận pháp để về nhà tự hành, tự tiến. Tiến đi đâu? Tiến về với sự thanh tịnh của chính mình. Sự thanh tịnh là cái gì? Sự thanh tịnh là sự thông minh của con người. Người thông minh lúc nào cũng thanh tịnh. Người ồn ào lúc nào cũng là ngu si. Không có thông minh. Thị phi ồn ào là người ngu si, không có thông minh. Còn người thông minh không có giận hờn, lấy sự sáng suốt để phán xét của mọi sự việc. Mọi sự việc đều có gốc gác của nó. Cỏng cỏ nó có cuộc sống của nó. Cây hoa, cây bông có cây bông, cuộc sống của cây bông, có màu sắc của cây bông, có giá trị của cây bông. Muốn thanh tịnh thì mọi gốc nào phải trả lại cái tự do cho họ thì mình mới đạt được thanh tịnh. Giống phần hồn cũng bị giam trong cái xác tâm tối, mà có cơ hội hướng nội khai thác bên trong thì bớt sự lôi cuốn của ngoại cảnh. Cho nên ở thế gian họ nói tu là vậy. Tôi tu tôi học ngu hơn là tôi khôn mà bị đọa đày. Tôi nhịn bạn tôi để tôi có hai người, mà tôi ghét bạn tôi chỉ có một người, mình một mình tôi chưa xong. Vô duyên cũng là duyên của trời chứ không phải duyên của người. Cho nên hồi xưa có câu, con nhớ cái đầu heo ương có ông thần nhạt mũi. Cái đầu heo ương nó đem cúng ông thần nhạt mũi, ông thần nhạt mũi cũng có nhận. Anh thấy cô gái xấu cũng có chồng. Người ta muốn dạy con biết như vậy. Còn cái này vô vi là cho con cơ hội làm đẹp cái tâm con, làm cơ tạng con được khỏe mạnh, đầu óc con sáng suốt, tâm linh con ổn định là làm đẹp cho chúng con.
Sao con hiểu được khi hư không đại định? Hư không đại định là người thoát khỏi thể xác mới thấy là cái khỏi hư không đại định được. Cái luồng điển con hòa được bên trên thì tự nhiên con đạt, con hiểu được nguyên lý của hư không đại định.
Thiền đường nơi tâm con ra đâu? Mà con biết thương, con biết tu nhiều thì con thương con nhiều. Con thiền nhiều thì con lập lại trật tự cho chính con là biết thương con. Con biết thương con là con báo hiếu cho cha mẹ rồi. Rồi con quý quần sanh. Quần sanh may áo cho con, con bận. Cậy cấy cơm gạo cho con ăn, con đâu có làm ngày nào đâu. Con mang ơn của tất cả, con tu, đời đạo xong tu, con mới thật sự đền ơn cho mọi người. Đó là chuyện thường, con khỏe mạnh rồi con bắt lục căn lục trần nó làm cũng đủ nuôi cha mẹ rồi, không có sao. Cái tu là tránh, con nuôi tâm thức con lành mạnh, trí con sáng, tâm con minh, con không có đòi hỏi cha mẹ nữa. Đó là con là người báo hiếu. Một lời nói con phù hợp với chân lý, cha mẹ nghe tâm thức an vui, đó là con là người báo hiếu. Mà do đâu con có? Con phải tu, con trở về với tự nhiên và hồn nhiên, con mới có thể xuất ngôn, xuất chân ngôn để cho cha mẹ thông cảm đường lối của mình đi. Và cha mẹ vui mừng con được còn sống, nó biết tu. Con được còn sống, nó biết hồn, biết phía. Con cứ còn sống không có ham của người đời. Ham của người đời nó bị tội tội to cho nó. Mà nó không ham của người đời. Nó tu, nó đi làm bao nhiêu. Tiền bạc nó coi không ra gì. Chỉ cho cha mẹ thôi. Đó là báo hiếu rồi. Mà chịu tu nữa cha mẹ mừng. Tu mình đi muốn cái sức khỏe mà mình đạt được cho cha mẹ thấy. Mừng lắm. Không có cha mẹ nào mà biết được con mà biết trọn lành chính nó. Buồn đâu, cha mẹ nào cũng vui hết. Có giờ dắt cái con thiền mà con làm gì lưu bù vậy sao được. Con thiền được rồi, nếu mà con bảnh nữa con 9 giờ thiền tới sáng đi. Tại sao con làm gì cả ngày? Có giờ dắt, ta để phục vụ đời. Cái lục căn lục trần phải cho nó làm việc 50 tiếng là đi phục vụ. Đó là lục căn lục trần, còn phần hồn mình là chỉ tu, bản đêm mình là tu. Tu là mình đi lên, mình còn nhiều chuyện học hỏi nữa. Thế gian chưa có cái trường học đó. Càng không vũ trụ mới có cái trường học đó. Khi con thiền là con học cái gì? Học lực học của vũ trụ quan. Đang học lực học của vũ trụ quan, những người tham thiền nhập định là đang học lực học của vũ trụ quan. Ta học được lực học của vũ trụ quan là nhắm mắt là ta đi rồi. Chứ không phải con học lớp tầm thượng đâu. Rõ ràng cái chuyện mình làm đi tới siêu khoa học mà nhân gian đã khao khát muốn được mà không có. Mình có mà mình không thực hành cho nó được là uổng lắm. Phải trì kỳ trí. Nên chút ma chút nó hình thành. Từ 1 giờ đêm nó không đi đâu chơi, tao lo tao thiền đi. Bố đâu có rời, giờ nó đang ngủ hết rồi. Phải, cái đó là cái sự mong muốn, tức là động. Con trì cái chí niệm Phật cho nó quân bình. Nó quân bình luồng điển thì tự nhiên con là người đi lên. Con không phải là đặt vấn đề tôi muốn đi lên mà trong lúc tôi chưa quân bình. Con thấy máy bay mà khi mà nó cất cánh bay là nó hỏi cả ngàn câu hỏi. Những cái nút trong máy bay quân bình chưa? Chưa quân bình nó không có bay đâu. Để nó bay lên cao được. Rồi con luyện cái pháp này để cho đạt sự quân bình điển quang trong cơ tạng. Thì con nhắm mắt con đi. Không có lo. Mà nó đâu đến đây chứ phải ở đây thì người ta chế được. Ở đây chế được thì đâu cần mình. Chế không được đâu. Đâu có ai chế được cái óc của thằng Long. Bao nhiêu tỷ cũng chế không được cái óc của con đâu. Con đừng có lo. Con thanh tịnh và khai thác. Khi con thiền là con đang học lực học của vũ trụ quan, con không phải là người bỏ học đâu. Đạt được thanh tịnh là con sẽ có bậc cấp, bậc sẽ cho tam liều là con có phần bậc cấp, nội tâm con sẽ bừng sáng. Hồi nãy cái mặt con vô đen thùi, bây giờ cái mặt sáng rồi.